Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với chúng tôi. Hôm nay, thứ Bảy ngày 29 tháng 6 năm 2024, thứ Bảy trong tuần thứ 12 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta mừng đại lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông đồ. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 16, từ câu 13 đến câu 19. Khi ấy, Đức Giêsu đến miền Cesare Philippe, người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai?" Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Elia, có người lại cho là ông Jeremia hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giêsu lại hỏi: "Còn anh em bảo thầy là ai?" Ông Simon Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giêsu nói với ông: "Này anh Simon, con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của thầy, Đấng ngự trên trời. Còn thầy, thầy bảo cho anh biết, anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này, thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa nước trời. Dưới đất anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy. Dưới đất anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Quý ông bà và anh chị em thân mến, trong hướng từ đầu tiên của Đức Thánh Cha Francisco ngỏ lời với các hồng y năm 2013, Ngài nói: "Chúng ta phải bước đi xây dựng và tuyên xưng. Nếu chúng ta không tuyên xưng Đức Kitô chịu đóng đinh, thì không phải là môn đệ của Người. Chúng ta có thể đi như chúng ta muốn, chúng ta có thể xây dựng rất nhiều điều, nhưng nếu anh em không tuyên xưng Đức Giêsu Kitô thì có điều gì sai? Chúng ta sẽ trở thành một cơ quan hỗ trợ cho tổ chức phi chính phủ, chứ không phải là hội thánh, là hiền thê của Chúa. Vì thế câu hỏi, người ta bảo Con Người là ai, mà Chúa Giêsu đặt ra cho các môn đệ về nguồn gốc của Ngài, cũng là câu hỏi mà Ngài đặt ra cho mỗi người chúng ta hôm nay. Đối với Phêrô, vị ngư phủ miền Galilê, Chúa Giêsu đòi hỏi một hành động về đức tin của ông, và ông đã không ngần ngại tuyên xưng: "Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống." Lời tuyên xưng của Phêrô sẽ là điểm quy chiếu cho các môn đệ, một điểm chuẩn cho con người tất cả mọi thời đại. Hôm nay, chúng ta mừng kính Thánh Phêrô và Thánh Phaolô Tông Đồ. Các ngài là cột trụ của hội thánh, các ngài là những viên đá tảng, đá quý để xây dựng tòa nhà hội thánh vững chắc và tỏa rạng cho khắp năm châu. Các ngài là cột trụ của niềm tin cho toàn thể hội thánh, một niềm tin không có thể lay chuyển, đến nỗi ma quỷ cũng không thắng nổi. Hai con người này tuy được sự giáo dục khác nhau và hấp thụ những nền văn hóa khác nhau, nhưng họ lại đi chung một đường và cùng chung một lý tưởng. Cuộc đời các ngài đều phải lội ngược dòng để làm lại cuộc đời, để thay đổi cách sống sao cho phù hợp với niềm tin của mình. Thực vậy, nhìn vào đời sống của hai trụ cột hội thánh, chúng ta thấy, một Phêrô đã từng sa ngã, ông đã từng can ngăn không muốn cho Chúa nộp mình chịu chết. Ông đã đi đến tận cùng của sa ngã là hành vi chối Chúa đến ba lần trong cùng một đêm. Một Phao-lô đã hăng say lùng bắt các môn đệ của Chúa. Chính ông đã đồng lọa với bọn quá khích ném đá vì tự đạo đầu tiên là Stefano. Thế nhưng, ý Chúa nhiệm màu, tình yêu của Chúa đã thắng vượt được những yếu đuối của Phêrô và Phao-lô. Chúa đã dùng muôn nghìn cách để đổi đời các ngài. Chúa đã tạo cho các ngài cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Chúa đã nói cùng Phêrô, một khi con trở lại, hãy củng cố đức tin của anh em con. Mừng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phao-lô, mỗi người chúng ta được mời gọi tiếp nối truyền thống của các tông đồ, mang tin mừng đến khắp cùng trái đất. Mỗi người chúng ta cũng là những viên đá sống động, góp phần xây dựng tòa nhà hội thánh. Dù nhỏ bé, yếu hèn và bất lực, nhưng Chúa sẽ dùng tùy theo nhu cầu của Ngài. Chính Ngài sẽ đổi mới cuộc đời chúng ta bằng ân sủng và tình thương của Ngài. Để nhờ đó chúng ta cũng có khả năng đổi mới môi trường chúng ta đang hiện diện. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho giáo hội hai mẫu gương tuyệt vời là Thánh Phêrô và Thánh Phao-lô. Qua cuộc đời của các ngài, xin cho chúng con biết cùng nhau xây dựng sự hiệp nhất trong giáo hội bằng sự cảm thông, tôn trọng trong khi thi hành sứ vụ. Hầu tin mừng được loan đi khắp nơi bằng nhiều cách thế khác nhau, nhưng vẫn giữ được sự tinh tuyền của đức tin. Amen.
Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi là một chiếc bóng bên đường, một lần cất bước đi qua để lại hoang chút tư ân, và rồi lòng quên hay nhớ. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là ai rồi? Giờ này đối với tôi, Ngài còn là Ngài hay thôi? Một lần đến giữa đêm khuya, rồi thầm cất bước ra đi, để lại hoang nhớ mong manh, rồi tan dần với thời gian. Giờ này hôn tôi vật vờ, trời vơi trên buồn con sóng, biển động chung khơi mịt mông. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Lúc tôi vui, lúc tôi buồn, lúc tôi ghen, lúc tôi hận, lúc tôi yêu người. Ngài là ai? Là ai? Là ai? Khi thành công, lúc thất vọng, khi lầm than, lúc thanh nhàn và trong suốt cuộc đời. Giờ này đối với tôi, Đức Kitô là vua trời, giao đời chết cho tôi vì một tình không biên giới. Ngài hằng dẫn lối đưa đường, đồng hành sánh bước ngay bên. Ngài là ánh sáng trong đêm, nguyện lòng không chút nào quên.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi tổ chức Ruaco tiếp tục trợ giúp Công giáo Đông Phương. Sáng hôm 27 tháng 6 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến đại diện của 28 tổ chức từ thiện chuyên trợ giúp các giáo hội Công giáo nghi lễ Đông Phương, gọi tắt là Ruaco. Ngài nồng nhiệt cảm ơn và kêu gọi các tổ chức này tiếp tục hoạt động bác ái quan trọng này. Các đại diện đang tham dự khóa họp thường niên thứ 97 tiến hành tại Roma dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y Gugerotti, Tổng trưởng Bộ các giáo hội Công giáo Đông Phương. Cùng hiện diện tại khóa họp có một số vị lãnh đạo các giáo hội Công giáo Đông Phương. Ngỏ lời trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc đến vai trò của các giáo hội Đông Phương bảo tồn các kho tàng khôn lường của giáo hội. Nhưng nhiều giáo hội này đang bị một thánh giá lớn đè nặng và trở thành các giáo hội tử đạo, mang trong mình những dấu tích thương khó của Chúa Kitô. Đức Thánh Cha nói, chúng ta hãy nghĩ đến Thánh Địa và Ukraine, Syria, Liban, toàn Trung Đông, miền Caucasia và Tigray bên Ethiopia. Chính tại những nơi đó, có phần lớn các chính hữu Đông Phương sinh sống, những tình trạng mang rợ của chiến tranh đang diễn ra một cách tàn bạo, chúng ta không thể dửng dưng. Trong bối cảnh đó, Đức Thánh Cha đề cao vai trò của tổ chức Ruaco họp nhau để tìm ra những cách thức tốt nhất hầu trở nên gần gũi, cũng như thoa dịu những đau khổ của anh chị em Đông Phương của chúng ta. Tôi thành tâm xin anh chị em tiếp tục nâng đỡ các giáo hội Công giáo Đông Phương, giúp đỡ họ trong thời điểm bi thảm này, để được ăn rễ sâu trong tin mừng. Ước gì với sự hỗ trợ của anh chị em, họ có thể thay thế điều mà lẽ ra chính quyền dân sự phải bảo đảm cho những người yếu thế và lầm than nhất, nhưng không thể, không biết hoặc không muốn đảm bảo. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, ngày nay, các tín hữu toàn thế giới được kêu gọi bày tỏ sự gần gũi và khích lệ các Kitô hữu trên toàn Trung Đông hãy can đảm hơn những cám dỗ rời bỏ quê hương bị xâu xé vì các cuộc xung đột. Đối với những kẻ đang nuôi dưỡng cái vòng xung đột luẩn quẩn để thủ lợi, tôi lặp lại rằng, hãy ngừng lại, vì bạo lực không bao giờ có thể mang lại hòa bình. Cần cấp thiết ngừng chiến, gặp gỡ và đối thoại với nhau để có sự sống chung giữa các dân tộc là con đường duy nhất có thể mang lại một tương lai ổn định. Trái lại với chiến tranh là cuộc phiêu lưu điên rồ, tất cả sẽ chiến bại. Chúng ta hãy lắng nghe những người đang chịu hậu quả của chiến tranh, các nạn nhân cũng như những người nghèo, nhưng chúng ta cũng hãy nghe tiếng kêu của những người trẻ, các thường dân đang mệt mỏi vì những lời hiếu chiến hùng biện, những điệp khúc vô ích luôn đổ lỗi cho người khác, phân chia thế giới thành những người tốt và người xấu, các lãnh tụ không muốn ngồi lại với nhau để tìm kiếm sự trung gian và giúp đạt tới các giải pháp.
Tin Roma, Hội đồng có một ý nhắc nhở về cuộc lạc quên bác ái của Đức Thánh Cha. Hội đồng giáo mục Ý ra thông cáo mời gọi các tín hữu tích cực tham gia ngày bác ái của Đức Thánh Cha cử hành vào Chủ nhật ngày 30 tháng 6 tới đây. Nhờ số tiền lạc quên được trong ngày này, quên gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, ngài có thể thực hiện các công việc bác ái, giúp đỡ những người ở trong tình trạng túng thiếu. Đức cha Giuseppe Fattori, tổng giáo mục giáo phận Cagliari trên đảo Sardinia, tổng thư ký hội đồng giáo mục Ý, trong thư gửi các giáo xứ toàn quốc đã viết rằng, hình ảnh giáo hội như một bệnh viện dã chiến vẫn còn in sâu trong tâm trí chúng ta với những hành động cụ thể, kích thích chúng ta giúp đỡ những người nghèo túng nhất qua sự tham gia việc đóng góp trong ngày bác ái của Đức Thánh Cha. Đức cha Bartoli cũng khẳng định, nhất là trong lúc chúng ta cảm thấy cần thần Thiên Chúa ban hồng ân hòa bình, đón nhận trong tâm hồn nỗi đau khổ chưa từng có của các dân tộc đang đau khổ hàng ngày vì những hoạt động điên rồ của chiến tranh, bạo lực không thể hiểu nổi. Đức Thánh Cha dạy chúng ta đừng bao giờ đánh mất hy vọng, điều mà nhân loại ngày nay đang cần hơn bao giờ hết. Trong cuộc lạc quyên năm 2022, số tiền lạc quyên đồng tiền Thánh Phêrô là 107 triệu euro.
Tin giáo phận Bà Rịa, ban hành giáo phận họp mặt mừng bổn mạng Phêrô và Phaolô. trong tâm tình hướng tới đại lễ chính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, sáng chủ nhật ngày 23 tháng 6 vừa qua, đông đảo quý chức ban hành giáo trong toàn giáo phận Bà Rịa đã quy tụ về nhà thờ giáo xứ Song Vĩnh, giáo hạt Long Hương để tham dự ngày họp mặt mừng lễ bổn mạng Phêrô và Phaolô. Sau khi khai mạc, lúc 9 giờ, xe đặc trách Giuse Vũ Minh Đạo đã gặp gỡ quý chức. Sau đó, cho Giuse Maria Lê Quốc Thăng, phó ban đặc trách giáo dân trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã chia sẻ về ơn gọi tông đồ qua mẫu gương của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cha nhắc nhở mọi người rằng, cả hai thánh Phêrô và Phaolô đều được biến đổi, nhận ra ơn gọi của mình nhờ mầu nhiệm phục sinh của Chúa Kitô. Các ông đã can đảm bước theo Chúa và cùng nhau loan báo tin mừng. Mỗi người chúng ta cũng thế, có thể mỗi chúng ta có ngôn ngữ khác nhau, vùng miền khác nhau, trình độ văn hóa khác nhau. Thế nhưng chúng ta được chính Chúa quy tụ và trở thành môn đệ của Chúa. Yếu tố quan trọng để tham gia, đồng trách nhiệm với nhau là cần biết tôn trọng và xây dựng sự hiệp nhất yêu thương. Đúng 10 giờ, thánh lễ bổn mạng mừng chính hai thánh Phêrô và Phaolô tông đồ do Đức cha Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, giám mục giáo phận Bà Rịa chủ sự. Cùng đồng tế với Đức cha Emmanuel, có quý cha quản hạt cùng quý cha đặc trách khối giáo dân giáo phận và các giáo hạt. Trong phần chia sẻ tin mừng, Đức cha Emmanuel đã dẫn giải về con đường phục vụ mà mọi người được mời gọi. Đức cha nói, mỗi người khi tu hữu phải tham gia vào sứ mạng tông đồ trong hội thánh, nhưng chúng ta đây là những tông đồ giáo dân tham gia một cách trực tiếp. Chính Chúa đã mời gọi mỗi người chúng ta tham gia và đảm nhận trách nhiệm trong giáo hội. Chúa không gọi chúng ta tham gia một cách chung chung, nhưng Chúa đã gọi từng người một cách khác nhau để tham gia vào các cộng đoàn, ban hành giáo, ban trị sự các giới, các hội đoàn từng giáo xứ trong giáo phận. Khi xưa Chúa đã hỏi Simon, con có yêu mến thì không? Thì hôm nay, chính Chúa cũng hỏi từng người chúng ta như thế. Chúa hỏi con có yêu mến Chúa hơn những người khác, và con đã làm gì trong chức vụ mà con đã lãnh nhận. Thánh lễ kết thúc, cộng đoàn phụng vụ cất cao lời ca cảm tạ hồng ân Chúa ban, nguyện noi gương hai thánh tông đồ bổn mạng, hăng say tiếp tục lên đường phục vụ dân Chúa, góp phần cùng với hàng giáo sĩ loan báo tin mừng của Đức Kitô cho mọi người.
Tin Roma. Báo chí cho biết các hãng chế tạo vũ khí hốt bạc nhờ cung cấp vũ khí cho Ukraine. Chiến tranh tại Ukraine mang lại lợi nhuận to lớn và nhảy vọt cho các hãng chế tạo vũ khí. Báo Công giáo Avvenire tương lai số ra ngày 25 tháng 6 vừa qua ở Ý cho biết hãng chế tạo vũ khí Rheinmetall ở thành phố Düsseldorf, bên Đức đã có doanh số tăng vọt 40% so với 7 tỷ 200 triệu euro hồi năm ngoái 2023. Số tiền này một phần đến từ ngân khoản đặc biệt 100 tỷ euro từ năm 2022, khi chính phủ Đức quyết định tân trang hóa quân đội, gọi là để thích ứng với sự thay đổi thời đại. Bộ trưởng Quốc phòng Đức, ông Boris Pistorius, nói rằng, chúng ta phải được chuẩn bị cho chiến tranh. Hãng Rheinmetall đã chuẩn bị một giai đoạn tăng vọt. Năm ngoái, đơn đặt hàng vũ khí đã tăng vọt lên 38 tỷ 300 triệu euro, tức là tăng 44% trong vòng 12 tháng. Để thi hành sự bành trướng này, hãng bắt đầu tìm kiếm thêm các công nhân viên, dự kiến tăng 10% so với con số 30.000 người trước đây. Để đáp ứng nhu cầu gia tăng, hãng sẽ nhận hơn 7.000 công nhân viên do hãng Continental của Đức thải ra. Hãng này chuyên chế các bộ phận cho xe hơi. Hãng Rheinmetall lập thêm một công xưởng ở Unterlüss sẽ khai trương vào năm tới. Hãng này không chỉ cung cấp vũ khí cho khối NATO, từ tháng 10 năm ngoái, hãng đã thành lập một công ty ở thủ đô Kiev, thủ đô Ukraine, cùng với công ty của nước này để sửa chữa các chiến xa bị hư hại vì chiến tranh và chuẩn bị cho việc chế tạo chiến xa Puch, Linz và Panther. Hãng Rheinmetall không phải là một trường hợp lẻ loi. Việc xâm lăng của Nga tại Ukraine đã ảnh hưởng tới cuộc chạy đua võ trang trên thế giới như phúc trình của Viện Quốc tế và các khoa học hòa bình, gọi tắt là SIPRI, ở Stockholm, thủ đô Thụy Điển, cho thấy. Năm ngoái, chi phí quân sự lên đến 2.293 tỷ euro tương đương với 2,3% tổng sản lượng của thế giới. Mỹ đứng hàng đầu, tiếp đó là Liên hiệp Âu Châu. Tại đây, hãng Rheinmetall được coi là đầu tàu.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến tổng tu nghị dòng các linh mục thánh tâm Chúa Giêsu. Trong buổi tiếp kiến sáng hôm 27 tháng 6 vừa qua, dành cho tổng tu nghị thứ 25 của dòng các linh mục thánh tâm Chúa Giêsu đang nhóm tại Roma từ ngày 16 tháng 6 đến ngày 5 tháng 7 tới đây với chủ đề là được kêu gọi hiệp nhất trong một thế giới biến đổi để thế gian tin. Dòng linh mục thánh tâm Chúa Giêsu do cha Leon Gustave de Hon, vị tư tế chúa người Pháp, thành lập năm 1877 và hiện có hơn 2.170 tu sĩ hoạt động tại 416 nhà trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha nhắc lại lời cha De Hong, vị sáng lập, như ghi trong hiến pháp của dòng. Đó là hãy biến sự kết hiệp với Chúa Kitô trong tình yêu đối với Chúa Cha và loài người như nguyên lý và là trung tâm cuộc sống. Qua đó, Đức Thánh Cha đề cao tầm quan trọng của sự hiệp nhất trong đời sống tu sĩ dòng linh mục thánh tâm. Hiệp nhất trước tiên như một hồng ân, nhưng cũng do cố gắng của mỗi người. Đức Thánh Cha nhấn nhủ rằng, nếu anh em muốn cho tình hiệp thông được gia tăng giữa anh em, thì tôi mời gọi anh em, trong các quyết định của Tổng Tu Nghị, hãy đặc biệt để ý đến giá trị của đời sống bí tích, siêng năng lắng nghe và suy gẫm lời Chúa, đặt xin nguyện bản thân và cộng đồng ở trung tâm, đặc biệt sự thờ lạy như những phương thế làm tăng trưởng bản thân và huynh đệ và cũng như trong việc phục vụ giáo hội. Nhà tạm hãy trở thành nơi được lui tới nhiều nhất trong các tu viện của anh em, mỗi người và tất cả, nhất là nhà tạm trở thành nơi thinh lặng khiêm tốn, đón nhận, cầu nguyện âm thầm, để những nhịp tim đập của Chúa Kitô được trải rộng trong ngày của anh em, nhào nặn những lời chuyện vãn và nâng đỡ lòng nhiệt thành bác ái của anh em. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha cũng khích lệ các linh mục của Thánh Tâm Chúa Giêsu tiếp tục sứ mạng của vị sáng lập với cùng một đức tin và lòng quảng đại, cảm ơn vì những gì anh em đang làm trên toàn thế giới. Đức Thánh Cha cũng ứng khẩu cảnh giác với các lời quen thuộc: anh em đừng ngồi lê đôi mắt, nói hành nói xấu nhau. Có một phương dược hữu hiệu để chữa căn bệnh này, đó là hãy cắn lưỡi mình cho sưng lên, và như vậy anh em không thể nói được. Tin Tổng giáo phận Huế, Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế tổ chức tập huấn kỹ năng rèn luyện sức khỏe tinh thần cho người khuyết tật. Sáng ngày 25 tháng 6 vừa qua, tại giáo xứ Sơn Quả, Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế đã tổ chức khóa tập huấn kỹ năng rèn luyện sức khỏe tinh thần cho người khuyết tật, quy tụ 39 anh chị em người khuyết tật, người nhà của anh chị em khuyết tật, cộng tác viên từ hai giáo xứ Thanh Tân và Sơn Quả cùng các anh chị em cộng tác viên. Dưới hướng dẫn của nữ tu chuyên trách Lucia Hạ Huyền, các tham dự viên đã cùng nhau tìm hiểu 8 sức mạnh tinh thần: sức mạnh đóng gói, phân định, hợp tác, quyết định, đối mặt, điều chỉnh, rút lui và khoan dung. Những sức mạnh tinh thần dường như đã có trong anh chị em tham dự viên, tuy nhiên chưa có người khơi mở và nhắc lại để anh chị em hiểu rõ hơn, dẫn đi từ những câu chuyện hay trong hoàn cảnh của anh chị em hàng ngày gặp phải, những định nghĩa, những trò chơi đều xoay quanh những gì mà chính anh chị em có thể đã gặp hoặc trải qua, nhưng mình chưa hình dung và chưa biết. Những sức mạnh tinh thần của anh chị em vừa được học cũng chính là bài học cho Ban khuyết tật thuộc Caritas Huế. Chính những chia sẻ thực tế, kinh nghiệm từng trải của anh chị em đã giúp cho Ban có thêm những câu chuyện, những chất liệu hay để từ đó có thể lan tỏa cho nhiều câu lạc bộ, nhiều nơi mà Ban có cơ hội đến để tập huấn. Buổi tập huấn đầy ý nghĩa nói trên đã được kết thúc trong bầu khí vui tươi, thấu hiểu và đầy quyết tâm vươn lên trong cuộc sống của các anh chị em khuyết tật.
Thank you.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nói với giới trẻ do Duy An phụ trách.
Hãy thân lên Việt Nam, hãy thân cho chúng ta, thắm sáng lên tình yêu, sáng lên tình yêu.
Mến chào các bạn trẻ. Trong buổi trò chuyện hôm nay, chúng ta tiếp tục nói về đề tài niềm vui.
Đốt cháy tan niềm đau và bóng đêm từ lâu vây kín quanh đời.
Niềm vui có thể đến từ nhiều nguồn khác nhau. Niềm vui phát sinh từ sự chọn lựa một thái độ sống tích cực trước các sự việc biến cố lớn nhỏ trong cuộc đời. Nhiều người cùng nhìn một thứ, trải qua một kinh nghiệm, nhưng mỗi người thấy và cảm nhận khác nhau tùy ở thái độ của chúng ta chọn lựa. Niềm vui còn do tài khéo và sự khôn ngoan của mỗi người biết hoán chuyển, biến họa thành phúc, rút sự lành ra khỏi sự dữ, biến cái tiêu cực thành tích cực, vẽ đường thẳng trên những đường cong. Học hỏi từ thất bại, rút kinh nghiệm từ những đổ vỡ, như lợi dụng thời gian thất nghiệp, chúng ta tìm tòi học thêm một điều mới hay tiếp tục việc học dở dang. Khi lỡ một chuyến xe, ta dùng thời giờ làm quen với một người mới hay cầu nguyện. Đã một lần kinh nghiệm bị bạc đãi, quyết dùng thời giờ công sức xoa dịu kẻ lạc loài khốn khổ, vân vân. Sự tập luyện sẽ đem lại nhiều thành quả và niềm vui lành mạnh. Cuộc sống này là một trường học, không có ngày ra trường. Trường đời có biết bao nhiêu thứ để học, để khám phá. Niềm vui do thủ đắc, do tập luyện là thứ niềm vui chắc chắn, bền vững và an toàn. Đây là niềm vui của những người làm chủ được bản thân. Tập theo sát các mục tiêu hay kỷ luật đã đề ra. Duy trì những thói quen tốt và giảm thiểu những thói quen thiếu lành mạnh. Giúp đỡ hay làm tốt, nói tốt, nghĩ tốt cho một ai đó, xét ý ngay lành. Đúng giờ, đúng hẹn và giữ chữ tín. Nói năng cẩn thận, quảng đại lời động viên khuyến khích, nhưng tiết kiệm lời chê trách than phiền. Và suy nghĩ chín chắn trước khi hành động. Hài lòng với những gì mình có, chấp nhận thực tế của bản thân, của hoàn cảnh. Một người biết tự đủ thì khi nào cũng đủ, biết dừng thì không tụt dốc, không tranh đua để rồi không bị cạnh tranh chèn ép hay ganh ghét tị hiềm. Sống như thế sẽ có tâm an và niềm vui thanh thoát luôn ngự trị trong lòng những người bình an.
Cuộc đời sống đẹp tươi luôn mãi vì yêu thương đẹp người với cuộc đời hy sinh sống yêu thương. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời, một cuộc đời đẹp. Hãy sống trọn vẹn cuộc đời để tình yêu thương. Hãy sống theo lời mời gọi của Chúa Giêsu trên đường thánh giá. Hãy sống để cười mãn nguyện khi phải ra đi.
Sau đây là một số nguyên tắc giúp tạo ra niềm vui sống mỗi ngày mà chúng ta có thể thử áp dụng. Sống hết mình vì những người thân yêu. Cố gắng vun đắp để gia đình, cộng đoàn luôn được an vui, thấu hiểu, chia sẻ, cảm thông lẫn nhau. Gia đình vẫn là chỗ dựa, là bến đỗ bình an nhất trong cuộc đời mỗi con người. Chính vì thế, dù cuộc sống có bận rộn đến đâu hay có bao nhiêu niềm vui sống, thì cũng đừng quên những bổn phận, sự quan tâm và lòng thương yêu đối với những người thân xa gần. Yêu hết mình. Tình yêu luôn có những giá trị hết sức kỳ diệu của nó. Tình yêu đủ sức làm thay đổi một con người, một số phận. Nó khiến cho chúng ta cảm thấy muốn sống, muốn phục vụ hết mình. Những toan tính trong tình yêu sẽ không bao giờ đem lại an bình và có được niềm vui sâu xa. Tuy vậy, những gì chúng ta cho đi rồi sẽ được nhận lại, có khi còn nhiều hơn. Sống chân tình, cởi mở với bạn bè và với bất cứ ai. Tình yêu hay tình bạn, tình người luôn cần đến hai chữ chân tình. Có những người mình yêu thương bên cạnh không khác gì chúng ta đang sở hữu một kho báu. Tại sao chúng ta không khai thác những kho báu này? Sống hết mình từng ngày. Làm tốt tất cả những gì chúng ta đang làm, dù chỉ là một hành động nhỏ nhất, tận tụy với công việc, với tất cả niềm say mê, đó chính là những hạt giống để chúng ta có được niềm vui, niềm hạnh phúc của những thành công sau này. Cho đi nhiều hơn. Giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, thử đặt mình vào hoàn cảnh người khác để nghĩ cho họ, hay chỉ đơn giản là lắng nghe, quan tâm đến nhu cầu được hiểu và tôn trọng. Cứ thử đi, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui sẽ đến ngập tràn trong tâm hồn mình. Hòa mình vào thiên nhiên. Để cảm nhận được những điều kỳ diệu của trời đất, thả hồn phiêu lưu trên bầu trời xanh, ngắm nhìn những đóa hoa dại ven đường với một sức sống mãnh liệt, hoặc tự thưởng cho mình những phút riêng tư ở một góc hồ hay công viên nào đó để lắng lòng cảm nhận về cuộc đời, để biết được mình cần phải trân trọng cuộc sống này như thế nào. Và tiếp theo là làm chủ cảm xúc. Làm chủ cảm xúc là một trong những cách hiệu quả để chúng ta có được niềm vui. Thay vì cứ mãi quẩn quanh với tâm trạng thất vọng, buồn nản, bực dọc, lo âu, sợ hãi, chúng ta chọn hướng lòng mình về những cái được hơn là cái mất, cái có hơn là cái không có, bỏ qua, khoan dung hơn là bắt bẻ, trách móc. Học cách bình thản trước những điều trái ý và những cơn giận dữ, vân vân. Đó là những phương cách thật sự hữu hiệu giúp mỗi người sống an vui. Niềm vui sống mỗi ngày không phải là điều quá xa vời, nhưng nó hiện diện ngay trong chính từng khoảnh khắc của cuộc sống chúng ta. Điều quan trọng là chúng ta có biết cách nắm bắt nó để làm cho cuộc sống của mình thêm phong phú, thêm ý nghĩa hay không mà thôi. Phải, niềm vui ai cũng khát khao và tìm kiếm trong đời. Hầu như ai ai cũng mong có được niềm vui qua những cuộc gặp gỡ, chuyện trò với những người lạc quan, mặt mày tươi vui hóm hỉnh, chứ chẳng mấy ai thích gặp những khuôn mặt buồn xo, lạnh lùng, hãm tài. Có lẽ hầu hết chúng ta cần thêm những nụ cười để thấy rằng chốn bụi hồng lao sao này vẫn đẹp, vẫn đáng sống, vẫn còn hy vọng để vươn lên, dù rằng đôi khi chúng ta không tránh được những cú sốc khá đau của cuộc đời. Biết cách cười vui và đem niềm vui cho người khác chính là một phần rất quan trọng của cuộc sống. Các bạn trẻ thân mến, với những chia sẻ trên đây, Duy An xin kết thúc Mục Nói Với Giới Trẻ lần này tại đây. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại vào lần phát tới.
Chúa sai tôi đi làm báo tin vui cho đời. Chúa sai tôi đi làm chi nhân được trời. Nên men giữ muôn người cho khắp nơi yêu thương đầy vơi. Chúa sai tôi đi làm chi nhân được trời. Chúa sai tôi đi làm sứ môn cho nước trời. Chúa sai tôi đi theo bước chân của Ngài. Gieo rắc tin mừng mang vui an cho người sầu thương. Chúa sai tôi đi làm nơi vui cho đời. Giang đi đem niềm tin cùng vươn tay đời bác ai. Ân sinh trên trời cao mưa tràn lan qua bốn mùa. Tin vui gieo ngàn phương muôn nơi hiệp thông. Trái tim cuộc đời hồng tươi cùng vui bước đi ca khắp muôn nơi yêu thương chào dâng niềm hạnh phúc đi Chúa dân buồn anh được tin trên đường nở hoa. Giang đi đầu ngày chi dặm đường xa đầy nguy khó. Tin yêu như vầng trăng soi trời đêm đưa nơi đường. Trên môi vang lời ca đau thương lùi xa. Phúc vinh đón chờ ngày sau cùng vui bước đi xuất tiếng ca khắp muôn nơi yêu thương chào dâng niềm hạnh phúc đi Chúa dân buồn anh được tin trên đường nở hoa.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
Cuộc đời hôm nay đường chân mê say, nhìn lại quanh tôi ân tình còn mãi xa mù khơi. Tìm nguồn an vui trong tình yêu Chúa, trong con nhân sinh xa mịt mờ, luôn đợi chờ được Ngài thương ban đồng hành đến con. Xin cho bước con đi luôn có bóng Ngài soi đường chỉ lối, để mở rộng đôi tay, để tìm về tương lai. Trên đường đầy đầy trông gai, đến ngày chẳng chứa niềm vui. Xin soi dẫn con theo chân lý của Ngài trên đường duyên thế, để được Ngài say chọn một niềm đam mê. Đến ngày dù đời tan đi, khổ đau con không ngại chi.
Thánh vị 119 là một thánh vị rất đặc biệt, gồm 176 câu, được chia thành 22 đoạn thơ bát cú. Đầu mỗi đoạn là một chữ cái theo mẫu tự Do Thái. Đây là một cách cấu trúc văn chương rất khó và độc đáo, khiến tác giả Thánh vị đã phải vận dụng tất cả tài năng của mình. Tuy nhiên, chúng ta không nhắm đến việc ca ngợi sự điêu luyện của tác giả trong nghệ thuật văn chương, mà là nhắm đến nội dung của việc tuyên xưng đức tin trong bài Thánh Vịnh. Bài Thánh Vịnh có tính cách giáo huấn và hướng dẫn cuộc đời mỗi người bằng lề luật, mà lề luật thì được xem là một ân huệ yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người. Hơn thế nữa, Thánh Vịnh còn là một lời kinh cầu nguyện, và cũng là lời Thiên Chúa chất vấn con người và tạo nên trong con người ấy một sự đáp trả vâng phục, tin tưởng và tình yêu quảng đại. Cùng với tác giả Thánh Vịnh và theo tâm tình cầu nguyện của Đức Cố Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, chúng ta cầu nguyện theo đoạn thứ nhất của Thánh Vịnh. Xin Chúa hướng dẫn chúng ta đi trong tình yêu của Thiên Chúa và theo luật người ban. Hạnh phúc thay, ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Hạnh phúc thay kẻ tuân hành ý Chúa, hết lòng hết dạ kiếm tìm người. Đoạn Thánh Vịnh này chỉ cho con người tìm thấy lối đường hạnh phúc bằng một cách thế thật giản dị. Chỉ cần tín thác vào Chúa và vâng theo các điều răn của Ngài là đạt được hạnh phúc. Thánh Vịnh này cũng giúp chúng ta biết thế nào là vẻ dịu êm của cuộc sống, trong khi tín chung với Chúa và hết lòng hết dạ tìm kiếm thánh ý Ngài. Hạnh phúc thay ai sống đời hoàn thiện, biết noi theo luật pháp Chúa Trời. Đây là điều mà tác giả Thánh Vịnh đã thật lòng nghĩ như thế, vì cho rằng nó không phải là một phép màu. Những người tuân theo lề luật Chúa có thể gặp mọi gian khổ ở đời, nhưng trong các trường hợp bi đát đó, người ấy biết rằng con đường duy nhất là tin tưởng vào Thiên Chúa, có thể đem đến cho họ bình an trong tâm hồn. Hơn nữa, đối với tác giả Thánh Vịnh, chẳng những lề luật không được xem như một gánh nặng áp đặt, nhưng được xem như một món quà nhưng không của Thiên Chúa ban cho dân Ngài, để giúp họ tránh mọi con đường lầm lỗi. Vì vậy, lề luật được xem như một biểu hiện của tình yêu và sự quan tâm của Thiên Chúa dành cho dân Ngài. Chúa Giê-xu khi đến trần gian, Ngài không xóa bỏ lề luật mà Thiên Chúa đã ban. Ngài đến để kiện toàn bằng giới răn yêu thương tóm gọn tất cả lề luật Do Thái. Vì thế, Những người tuân giữ lề luật là những người không làm điều ác, nhưng cứ đường lối Chúa mà đi. Người tuân giữ luật Chúa được đánh dấu bằng cuộc sống trong sạch, không bao giờ gian ác. Họ chỉ đi theo đường lối ngay chính và thiện toàn của Chúa mà thôi. Vâng lạy Chúa, Ngài đã ban huấn lệnh, truyền chúng con tuân giữ vẹn toàn. Tác giả Thánh Vịnh kết nối sự tuân giữ lề luật với cuộc đời hạnh phúc, vì ông cho rằng, sở dĩ Chúa truyền cho chúng ta tuân giữ vẹn toàn huấn lệnh của Chúa, không chỉ vì điều đó làm tôn vinh Chúa, mà nó đem lại hạnh phúc cho chúng ta. Vì vậy, tác giả Thánh Vịnh đã hướng về Chúa bằng lời cầu nguyện chân thành. Ước mong sao con hằng vững bước, theo thánh chỉ Ngài ban, để con không xấu hổ khi nhìn lại các mệnh lệnh của Ngài. Con thành tâm dâng lời cảm tạ vì được biết những quyết định công minh. Thánh chỉ Ngài con xin tuân giữ, xin Ngài đừng nỡ bỏ rơi con. Đây không chỉ là một ước mong đơn sơ, nhưng là lời cầu nguyện để có được khả năng vâng theo lời Chúa của tác giả Thánh Vịnh. Đây còn là lời cầu nguyện mang tính cá nhân của tác giả, một người yêu mến luật Chúa, đã thực hành luật Chúa lâu dài trong đời sống và bước đi trong đức tin kiên vững. Luật của Thiên Chúa, đối tượng của tình yêu nồng nàn, là nguồn mạch sự sống của tác giả Thánh Vịnh và của tất cả chúng ta. Lòng mong muốn hiểu biết nó, tuân giữ nó, định hướng toàn thể con người về nó là đặc tính rõ ràng của người công chính, luôn trung thành với Chúa. Chúng ta hãy dâng Chúa lời ước nguyện, như tác giả Thánh Vịnh đã ước nguyện nó trong Thánh Vịnh này. Lạy Chúa, chính Chúa đã ban Đức Kitô cho nhân loại. Đó là người duy nhất đã tuân hành trọn vẹn luật Chúa. Xin dạy con bước theo chân người, lòng vui sướng vì tuân theo những điều Chúa dạy để sống yêu thương và thành tín. Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con hai vị tông đồ nhiệt tâm, can đảm làm chứng cho Chúa, để danh Chúa và lời Ngài được truyền cho khắp cõi trần gian. Xin cho chúng con biết thành tâm dâng lời cảm tạ và vững bước theo Chúa đến cùng. Amen.
Đường trần hôm nay dù còn trông gai, nhìn về tương lai vẫn hằng nguyện ứng cho ngày mai. Tìm về muôn nơi theo nguồn sống mới, có Chúa đi bên ta từng ngày, cho cuộc đời chọn niềm an vui, nụ cười thêm tươi. Tìm cho bước con đi luôn có bóng Ngài soi đường chỉ lối, để mở rộng đôi tay, để tìm về tương lai. Trên đường đầy đầy trông gai, bên Ngài chẳng chứa niềm vui. Tìm tôi dẫn con theo chân lý của Ngài trên đường dương thiên, để được Ngài sai đi chọn một niềm đam mê. Bên Ngài dù đời gian nguy, khổ đau con không ngại chi. Tìm cho bước con đi luôn có bóng Ngài soi đường chỉ lối, để mở rộng đôi tay, để tìm về tương lai. Trên đường đầy đầy trông gai, bên Ngài chẳng chứa niềm vui. Tìm tôi dẫn con theo chân lý của Ngài trên đường dương thế, để được Ngài sẵn chọn một niềm đam mê. Bên Ngài dù đời gian nguy, khổ đau con không ngại chi. Bên Ngài dù đời gian nguy.
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.